Việt Nam và Vatican cam kết khôi phục bang giao. Việt Nam và Vatican cam kết khôi phục quan hệ ngoại giao sau cuộc gặp giữa lãnh đạo đôi bên tại Rome cuối tuần qua. Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo hoàng Francisco hôm 18 tháng 10 bày tỏ mong muốn củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh với Việt Nam, và cuộc gặp lần này được Vatican đánh giá là bước quan trọng của tiến trình đó. Truyền thông nhà nước thuật lời ông Dũng khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Tòa Thánh. Đôi bên cũng nhất trí duy trì các cuộc đối thoại và liên lạc nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican từ năm 1975. Đôi bên cùng nỗ lực để cải thiện quan hệ trong suốt 7 năm qua. Tuy nhiên, bang giao giữa Việt Nam với Vatican không thể khôi phục trừ phi Hà Nội cải thiện các chính sách luật lệ xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, theo nhận định của một chức sắc công giáo ở khu vực miền Nam, người được biết đến qua các hoạt động tích cực cổ suý cho nhân quyền, công lý và tự do tôn giáo. Linh mục Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Có những cái điều kiện cụ thể để cái quan hệ đó nó có thể phát triển hơn, tùy thuộc vào phía Việt Nam có thay đổi hay không thôi. Chứ còn giáo hội thì không có từ chối quan hệ với một đất nước nào. Nên là Việt Nam phải đạt đến những cái điều kiện về tự do tôn giáo, về vấn đề độc lập của giáo hội đối với nhà nước, không có bị nhà nước can thiệp vào chuyện nội bộ của giáo hội. Thì những cái cơ bản đó phải có thì mới nói đến vấn đề bang giao. Thì hiện nay là thực tế ở Việt Nam không có cái tự do tôn giáo đúng nghĩa, nghĩa là mọi thứ sinh hoạt tôn giáo, ngay cả cái chuyện rất là quan trọng đó là bổ nhiệm các giám mục Việt Nam thì vẫn phải để qua cái hệ thống của nhà nước, họ đồng ý thì giáo hội, cái giáo hoàng mới bổ nhiệm được, thì cái đó nó vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Cho nên những cái chính sách, những luật pháp của Việt Nam cũng là những chính sách hạn chế thì tự do tôn giáo, nhưng nó không phải thực sự là những cái chính sách giúp cho cái quyền tự do tôn giáo được thực thi. Cho nên hai cái vấn đề lớn đó mà hiện nay chưa có giải quyết xong thì cũng khó mà đi đến bàn giao với Vatican được. Cái mọi cái bàn giao nó phải dựa trên tự do tôn giáo.
Linh mục Thoại cho rằng, dù gần đây Việt Nam và Vatican đã tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao trong nỗ lực hàn gắn quan hệ, nhưng chưa thấy được kết quả đích thực cụ thể từ các cuộc hội kiến này.
Nói một cách nào đó thì rõ ràng là Việt Nam cũng đang cố gắng, mong muốn của họ là thiết lập với quan giao với Tòa Thánh, vì họ nó có lợi cho họ, nhưng mà nó vẫn chưa đi đến một cái bước tiến nào khá hơn sau những cái cuộc gặp đó.
Thông cáo báo chí của Vatican về cuộc gặp của Thủ tướng Dũng với Đức Giáo hoàng Francisco nói, Tòa Thánh đánh giá cao sự nâng đỡ của nhà chức trách Việt Nam dành cho cộng đồng công giáo, phù hợp với sự phát triển được quy định trong Hiến pháp 2013 liên quan tới chính sách tôn giáo và sự hỗ trợ dành cho đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam trong việc thi hành sứ mạng nhằm phát huy quan hệ giữa giáo hội với nhà nước Việt Nam. Linh mục Thoại nói, đây chỉ là những lời tuyên bố mang tính ngoại giao và bày tỏ hy vọng rằng những gì diễn ra trên thực tế trong tương lai sẽ xứng đáng với lời ca tụng này.
Cái thông báo đó từng mang đến tính ngoại giao, tự do tôn giáo trong nước không có cái dấu hiệu gì là gia tăng cả. Qua một chính sách không thay đổi, thậm chí là nơi này nơi khác, rồi mới đây nhất là cái vụ ở quận 2, Thủ Thiêm, họ vẫn còn nuôi dưỡng cái âm mưu là xóa sổ tôn giáo trên khu đô thị mới. Phải thay đổi từ bên trong Việt Nam thì mới nói đến vấn đề bàn giao với Vatican.
Thông cáo của Tòa Thánh nói, Thủ tướng Việt Nam và Đức Giáo Hoàng trong cuộc gặp lần này cũng thảo luận một số chủ đề mà hy vọng sẽ được xem xét thêm thông qua các kênh đối thoại hiện có, nhưng không nêu rõ chi tiết đó là những vấn đề gì. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực hiện tại, đặc biệt là những sáng kiến nhằm thăng tiến hòa bình ổn định tại khu vực châu Á. Trước đây, Vatican từng lên tiếng ca ngợi những bước tiến tích cực từ các cuộc đàm phán về quan hệ giữa đôi bên tại Hà Nội hôm 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Trong chuyến công du châu Á đầu tiên của mình hồi tháng 8, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi đối thoại với hai quốc gia cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, vốn chưa có quan hệ chính thức với Vatican. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Vatican không nhìn châu Á với tư tưởng chế ngự. Từ năm 2011, đặc sứ không thường trú của Vatican đã thực hiện nhiều chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự các sinh hoạt tôn giáo lớn của giáo hội Công giáo trong nước. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican sau cuộc gặp lần đầu tiên giữa ông với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hồi tháng Giêng năm 2007. Cộng đồng Công giáo trong nước hiện chiếm khoảng 7% trên tổng số 89 triệu dân Việt Nam. Giới hoạt động nhân quyền tố cáo, số nhà hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bị bắt bớ tù đầy tiếp tục gia tăng và các tổ chức tôn giáo không được nhà nước cấp phép hoạt động vẫn bị sách nhiễu, đàn áp. Giám mục chính tòa của giáo phận Vinh ở miền Trung Việt Nam, kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA Việt ngữ rằng ông hy vọng cuộc gặp lần này giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Vatican sẽ mở ra những chuyển biến tích cực cho mối quan hệ đôi bên và vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Ông hy vọng mối tương quan giữa người Công giáo và những cũng như là hoạt động tôn giáo tại Việt Nam bớt khó khăn hơn. Mong rằng mỗi lần có cuộc gặp gỡ như vậy thì có thêm một bước tiến nữa, xích lại gần nhau hơn, giúp cho Việt Nam mở ra với cộng đồng quốc tế hơn, rồi cũng giúp những người thuộc các tôn giáo có thể là được đóng góp nhiều hơn để phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc.
Trong quá khứ, Việt Nam và Vatican từng có vài cuộc gặp cấp cao, kể cả các cuộc diện kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vẫn theo lời Đức Giám mục Vinh, sau những sự kiện đáng chú ý đó, chưa mấy có những chuyển biến đáng kể như mong đợi. Việt Nam và Vatican đã tổ chức 5 vòng đối thoại của nhóm công tác hỗn hợp về quan hệ đôi bên.